Việt Nam tăng cường khả năng hải quân giữa tranh chấp Biển Đông. Các tàu ngầm lớp Kilo mua lại từ Nga sẽ giúp cho Việt Nam ngăn cản các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế. Reuters ngày 8 tháng 9 dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng các hợp đồng Hà Nội ký kết từ năm 2009 mua vũ khí của Moscow sẽ khiến Trung Quốc phải suy đi tính lại trong chính sách lấn lướt chủ quyền gây tranh cãi ở Biển Đông. Việt Nam hiện đã tậu về 2 tàu ngầm diesel điện của Nga và chiếc thứ 3 sẽ được bàn giao tiếp vào tháng 11 tới đây, theo hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la, mà theo đó, từ đây đến năm 2016, Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng 6 tàu ngầm do Nga sản xuất. Các tàu ngầm này là một phần nỗ lực tăng cường năng lực hải quân và khả năng quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Theo Reuters, hai chiếc tàu ngầm đầu tiên đang được dùng trong công tác huấn luyện gần vịnh Cam Ranh, nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho hay Việt Nam đã gửi lính hải quân sang St. Petersburg để được đào tạo cách vận hành chiếc thứ 3 trước khi chiếc này được giao sang Việt Nam trong 2 tháng tới. Chiếc thứ 4 đang được chạy thử ngoài khơi xưởng đóng tàu Admiralty của Nga, trong khi 2 chiếc cuối cùng đang được đóng. Các chuyên gia dự đoán, những tàu ngầm thu mua từ Nga sẽ được Việt Nam dùng trong các hoạt động phong tỏa biển, vốn được các nước yếu thế hơn sử dụng, để tạo ra lực cản về tâm lý, mang ý nghĩa đe dọa hơn là hành động tấn công. Chuyên gia Colin Cole thuộc Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam ở Singapore được Reuters thuật lời rằng với các tàu ngầm này, đối thủ nặng ký Trung Quốc sẽ không bao giờ biết được vị trí thật sự của chúng ở đâu. Ông nói, dù Việt Nam đã quen với lối đánh du kích trước này, nhưng sự thành công với các tàu ngầm này còn phụ thuộc vào khả năng vận hành của Hà Nội. Dù chưa rõ Việt Nam sẽ mất bao lâu để có thể sử dụng thành thạo các tàu ngầm tiên tiến này, nhưng các phân tích gia quân sự tin rằng việc Hà Nội điều động những tàu ngầm này ra Biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Và họ dự đoán rằng một khi đi vào vận hành toàn diện, chúng có thể được triển khai xung quanh các căn cứ quân sự của Việt Nam ở chuỗi đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Simon Wiesemann thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, nhận định Việt Nam đang thay đổi hiện trạng qua việc mở rộng khả năng quân sự và phát triển võ khí. Vẫn theo lời ông, với Trung Quốc, một lực cản từ Việt Nam đang dần dần trở thành một thực tế. Chuyên gia an ninh Trung Quốc Zhang Baohui thuộc Đại học Lĩnh Nam nói rằng, ông tin rằng kế hoạch tăng cường hải quân của Việt Nam có thể sẽ là một mối quan ngại đối với Bắc Kinh. Vì theo nhận xét của ông, về mặt lý thuyết, Việt Nam có thể đưa các tàu ngầm này vào sử dụng tác chiến. Các giới chức quân sự cao cấp của Việt Nam nói với Reuters rằng họ hài lòng với những tiến bộ trong hợp đồng với Nga và cho hay công tác huấn luyện trên biển và việc hội nhập các tàu ngầm này vào lực lượng hải quân đang phát triển của Việt Nam đang được tiến hành suôn sẻ. Họ không khẳng định là liệu hai chiếc tàu ngầm đầu tiên đã nhận được từ Nga đã đi vào hoạt động hoàn toàn hay chưa, nhưng nhấn mạnh rằng chúng sẽ được dùng với mục đích phòng vệ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển. Một giới chức quân sự ở Hà Nội nói các tàu ngầm này không phải vũ khí duy nhất mà là một trong số các vũ khí Việt Nam đang phát triển để bảo vệ lãnh thổ tốt hơn. Phát biểu này lặp lại tuyên bố trước đây của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh rằng Việt Nam không khơi mào xung đột ở Biển Đông, nhưng nếu nước nào khai chiến thì Việt Nam sẽ không lùi lại đứng nhìn. Các tàu ngầm của Nga được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm được lắp đặt tên lửa hành trình tầm xa Club S có thể tấn công các mục tiêu trên mặt nước hoặc trên cạn, cùng các tên lửa có nhiệm vụ phòng không trên mặt biển. Chuyên gia Wiesemann nói, Viện SIPRI ước tính rằng Việt Nam trong năm nay đã tiếp nhận ít nhất là 10 trong số 50 phi đạn chống tàu theo khuôn khổ hợp đồng với Moscow. Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng bình luận về hợp đồng mua tàu ngầm Việt-Nga, nhưng Bắc Kinh hiện có đội tàu ngầm gồm 70 chiếc trong kế hoạch dương oai diễu võ để bành trướng chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.
Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân đăng tải ảnh lên Facebook. Giới hữu trách Việt Nam cam kết sẽ xử phạt nghiêm một tù nhân dùng điện thoại đăng tải ảnh sinh hoạt cá nhân trong trại giam lên trang mạng xã hội Facebook. Báo chí nhà nước đưa tin ông Nguyễn Đức Hùng đang thọ án về tội danh liên quan tới ma túy. Tuần rồi đã đưa lên Facebook riêng hình các sinh hoạt trong tù và ảnh cá nhân cùng các bạn tù đang sử dụng ma túy trong trại giam. Theo tường thuật hôm qua của trang thông tin Một Thế Giới, chất gây nghiện trong ảnh đăng của Hùng được cho là heroin. Trong số các bức ảnh phạm nhân này tung lên Facebook, có nhiều tấm ông chụp bạn tù ở trại Tân Lập, tỉnh Phú Thọ, dùng điện thoại di động tán gẫu, xăm mình cho nhau và nhiều hình ảnh sinh hoạt khác trong trại. Giới chức Việt Nam nói, an ninh trong nhà giam này đôi khi không được bảo đảm, viện dẫn nguyên do trại nằm trong khu dân sinh. Trang tin Một Thế Giới dẫn lời Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, nói không thể kiểm soát tình trạng tuồn điện thoại và ma túy vào trong trại giam Tân Lập, nơi có 70% tù nhân là các đối tượng liên quan tới ma túy. Dù thừa nhận tù nhân dùng ma túy trong trại giam là một vấn nạn đang tiếp diễn, nhưng ông Oánh cho rằng nhà tù của Việt Nam còn khá trong sáng. Người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với phạm nhân Nguyễn Đức Hùng. Hiện tù nhân này đã bị cách ly và tịch thu điện thoại. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc tù nhân đang thọ án, sử dụng điện thoại và đăng thông tin lên mạng và cụ thể hình thức xử phạt như thế nào? Luật sư Nguyễn Quốc Đạt từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Phạm nhân thì khi mà đang thụ án thì là bị cách ly khỏi với xã hội. Đó, trong nhiều cái trại giam người ta vẫn có tổ chức cho là đọc báo và xem TV tập thể. Còn cái chuyện mà tự tiện mà sử dụng điện thoại trong trại giam thì đó là vi phạm quy chế đó.
Vâng, với cái vi phạm này thì cái mức hình phạt tối đa tối thiểu như thế nào thưa luật sư, theo pháp luật quy định?
Cái này thì phạm nhân có thể là bị nhắc nhở, bị kỷ luật, rồi là có thể là bị cách ly. Nếu mà vẫn tái phạm hay cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là một người phạm nhân trong đó sử dụng điện thoại thì phải có một sự đồng ý của quản giáo. Không có phạm nhân nào trong đó mà được cầm điện thoại vào. Ví dụ khi mà gửi đồ, gia đình mà có gửi đồ tiếp tế thì thời gian của người ta cũng sẽ kiểm tra những cái đồ đó rất là chặt chẽ. Cái gì được phép mang vào, cái gì không được phép mang vào, trại giam người ta đều có cái quy định của trại giam. Còn cái chuyện mà gửi điện thoại vào cho phạm nhân mà sử dụng thì tôi nghĩ là trường hợp này là không có.
Yeah.
Nếu mà có thì phải có một cái sự mà tiếp tay tiếp sức của những người quản giáo đó. Thì tôi nghĩ ở đây là có một cái sự tiếp tay từ trong trại giam với ở bên ngoài. Có một cái mối liên hệ nào đó và người ta gửi gắm cái gì đó vào.
Theo tường thuật của VN Express, cách đây 4 tháng, phạm nhân Nguyễn Đức Hùng từng bị phạt vì sử dụng điện thoại di động trong trại giam. Hùng giải thích đưa ảnh lên Facebook để vợ con ở nhà theo dõi tình trạng và các sinh hoạt của mình trong tù. Ngoài trường hợp của ông Hùng, theo những bức ảnh mà ông đăng tải trên Facebook, thì các bạn tù khác của ông cũng sử dụng điện thoại di động trong thời gian thọ án.